là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Tỉnh Yên Bái tuyên dương các doanh nghiệp doanh nhân tiêu biểu năm 2019.
Đồng chí Dương Văn Tiến kiểm tra kế hoạch chuẩn bị cho lễ hội bưởi và đua thuyền trên Hồ Thác Bà lần thứ 2.
Thành phố Yên Bái giảm 3 tiêu chí về an toàn giao thông.
Tiếp đó là ghi nhận hiệu quả kinh tế cây quế mang lại, cuộc sống ấm no cho người dân xã Đại Sơn, huyện Văn Yên. Phần cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban dân tỉnh vừa tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 15 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, 13 tháng 10 năm 2004, 13 tháng 10 năm 2019. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành, huyện, thị xã, thành phố và các nhà đầu tư doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Cùng với sự phát triển và lớn mạnh của các doanh nghiệp, doanh nhân cả nước, những năm qua đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp của tỉnh Yên Bái đã có những bước phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng. Nếu như năm 2010, toàn tỉnh mới chỉ có 1.083 doanh nghiệp với tổng vốn đầu tư trên 10.000 tỷ đồng, thì đến hết tháng 9 năm 2019 đã tăng lên trên 2.000 doanh nghiệp với số vốn đầu tư đạt trên 25.000 tỷ đồng. Hàng năm, doanh nghiệp Yên Bái đã đóng góp trên 60% ngân sách của tỉnh, giải quyết việc làm cho khoảng 44.000 lao động, góp phần quan trọng vào công tác xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Tại buổi gặp mặt, đại diện các doanh nghiệp đã nêu những khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, đồng thời mong muốn tỉnh Yên Bái tiếp tục có những chính sách hỗ trợ, tháo gỡ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã thông tin tới các doanh nghiệp, doanh nhân về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh 9 tháng năm 2019. Theo đó, kinh tế tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng khá, tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực với 11 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng đạt trên 8.000 tỷ đồng. Giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt trên 126 triệu đô la, tăng 31,5% so với cùng kỳ. Thu ngân sách đạt trên 1.800 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt trên 10.000 tỷ đồng. Biểu dương những thành tích mà các doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Yên Bái đạt được trong những năm qua, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị, thời gian tới cộng đồng doanh nghiệp, các doanh nhân cần tiếp tục chủ động nghiên cứu bám sát các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, định hướng quy hoạch kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh để đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh gắn với những lĩnh vực sản phẩm có nhiều tiềm năng thế mạnh của tỉnh. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, hội doanh nghiệp trẻ, câu lạc bộ nữ doanh nhân cần tăng cường hoạt động hợp tác, làm tốt vai trò là cầu nối gắn kết doanh nghiệp với cấp ủy chính quyền các cấp, tạo điều kiện cho chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp cũng như giúp các doanh nghiệp doanh nhân nắm rõ những chủ trương đường lối phát triển của tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh cam kết sẽ đồng hành để kịp thời tháo gỡ khó khăn, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan quản lý, các cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ sở phải tiếp tục tăng cường đối thoại, nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu, giải quyết kịp thời các ý kiến kiến nghị của doanh nghiệp, duy trì tổ chức hiệu quả hoạt động ngày thứ bảy cùng doanh nghiệp và chương trình cà phê doanh nhân. Trong dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tuyên dương 13 doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh Yên Bái và 4 doanh nghiệp, 4 doanh nhân tiêu biểu năm 2019.
Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Bình về kế hoạch phát triển du lịch năm 2019-2020 và kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức lễ hội bưởi Đại Minh và đua thuyền trên Hồ Thác Bà lần thứ 2 năm 2019. Phóng viên Thu Hiền, Mạnh Tuấn đưa tin.
Trong những năm qua, huyện Yên Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu quảng bá các sản phẩm du lịch, giới thiệu vùng đất con người Yên Bái thông qua các lễ hội, đặc biệt là lễ hội Bưởi Đại Minh, lễ hội đua thuyền trên Hồ Thác Bà, phát triển du lịch cộng đồng trên vùng Đông Hồ Thác Bà. Cũng như các sản phẩm du lịch, khám phá động Thủy Tiên, du lịch khám phá và trải nghiệm nuôi trồng thủy sản trên Hồ Thác Bà. Đến hết tháng 9 năm 2019, huyện Yên Bình đã đón trên 75.500 lượt du khách, đạt 78% kế hoạch và phấn đấu đến hết năm 2019 đón trên 97.000 lượt du khách. Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt trên 61 tỷ đồng. Huyện đã và đang thu hút các nhà đầu tư vào du lịch như dự án đầu tư xây dựng khu nghỉ dưỡng An Bình trên Hồ Thác Bà, dự án đầu tư phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Hồ Thác Bà của Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Hồ Thác Bà, dự án đầu tư xây dựng công viên văn hóa thể thao du lịch phụ trợ Hồ Thác Bà của Tập đoàn Alpha Nam. Công tác xây dựng các sản phẩm đặc trưng của huyện bước đầu được quan tâm đầu tư, đặc biệt là hoạt động du lịch cộng đồng, nghiên cứu sản phẩm du lịch mạo hiểm tham quan Hồ Thác Bà. phát triển du lịch tham quan vườn bưởi tại xã Đại Minh, trải nghiệm tại các làng nghề của xã Phúc An, Xuân Lai, bơi thuyền đánh bắt cá trên hồ Thác Bà, giới thiệu các làn điệu dân ca, dân vũ của các dân tộc và thưởng thức các đặc sản vùng hồ, xây dựng các tour du lịch tại huyện. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình, công tác chuẩn bị cho lễ hội bưởi Đại Minh và đua thuyền trên hồ Thác Bà lần thứ 2 năm 2019 sẽ được tổ chức vào ngày 2 tháng 11. Hiện đang được triển khai khẩn trương nhằm tôn vinh và giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, con người, nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc huyện Yên Bình, đồng thời góp phần phát triển thương hiệu bưởi Đại Minh. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, Yên Bình có nhiều di tích danh thắng, đặc biệt là khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà, gìn giữ được nhiều nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc. Huyện cũng đã có những bước đi cụ thể cho mục tiêu phát triển du lịch, bước đầu đã hình thành được một số sản phẩm du lịch đặc trưng. Tuy nhiên, phát triển du lịch còn theo hướng tự phát, chưa khai thác được tiềm năng sẵn có. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị huyện Yên Bình xác định tầm quan trọng của phát triển du lịch trong phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất của người dân, cần đẩy mạnh xây dựng tour tham quan trải nghiệm bưởi Đại Minh, củng cố các điểm du lịch ở xã Phúc An, xây dựng tour du lịch trên hồ Thác Bà, cần tăng cường quảng bá về du lịch trên mạng xã hội. Đối với công tác chuẩn bị cho lễ hội bưởi Đại Minh và đua thuyền trên hồ Thác Bà, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu huyện Yên Bình cần nghiên cứu lại tên của lễ hội, chú trọng công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và an ninh trật tự. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với huyện Yên Bình xây dựng kịch bản cho lễ hội, huy động các diễn viên nòng cốt, thiết kế, market sân khấu, đẩy mạnh truyền thông về lễ hội trên các phương tiện thông tin đại chúng. Huyện Yên Bình cần xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể, tiến độ thực hiện cho từng cơ quan đơn vị. Trước đó, đoàn công tác của tỉnh đã đi thực tế tại một số điểm du lịch trên địa bàn huyện như Thác Ô Đồ, du lịch homestay tại thôn Đồng Tý, xã Phúc An, thăm mô hình vườn bưởi đẹp của gia đình ông Hoàng Thanh Nghị ở thôn Làng Cần và mô hình trồng bưởi Đại Minh theo tiêu chuẩn Việt Gáp của gia đình ông Nguyễn Văn Định ở thôn Minh Thân, xã Đại Minh.
9 tháng qua, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã vận động phát triển quỹ hỗ trợ nông dân được gần 250 triệu đồng, cùng với nguồn ngân sách tỉnh cấp năm 2019 và nguồn ngân sách các huyện thị thành phố đã giải ngân cho 6 dự án phát triển sản xuất kinh doanh với tổng số vốn 2,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nguồn quỹ hỗ trợ nông dân trung ương đã hỗ trợ cho 2 dự án của nông dân với số tiền trên 1,2 tỷ đồng. Từ nay đến hết năm, Hội Nông dân tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc tập hợp, thu hút, kết nạp hội viên mới, tích cực vận động phát triển quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh, thực hiện đề án nâng cao hiệu quả các hoạt động tư vấn hỗ trợ nông dân giai đoạn 2015-2020, đồng thời triển khai thực hiện đề án phát huy vai trò của các cấp hội nông dân trong quảng bá giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giai đoạn 2019-2023.
Thưa quý vị và các bạn, đến với vùng đất ngọc Lục Yên, du khách không chỉ được tham quan các danh thắng của vùng đất ngọc mà còn được thưởng thức các món ẩm thực độc đáo và có hương vị riêng của người dân nơi đây, đặc biệt là cốm ở xã Khánh Thiện. Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng về Khánh Thiện để tìm hiểu về nghề làm cốm nơi đây. Những ngày này, cơ sở sản xuất cốm của gia đình bà Hoàng Thị Dành, thôn Tông Luông, xã Khánh Thiện luôn hoạt động nhộn nhịp từ sáng đến tối. Theo kinh nghiệm làm cốm lâu năm của gia đình bà Dành, thì để làm ra được những mẻ cốm dẻo thơm ngon thì quan trọng nhất là khâu chọn thóc. Thóc nếp để làm cốm phải được làm từ giống nếp cái, đặc sản của địa phương, hạt mẩy to, dài, vừa cô đọng sữa thì hạt cốm mới xanh mịn, có độ dẻo và giữ được hương vị. Thóc nếp non đang vào sữa, được gặt về còn ướt sương đêm rồi đem đi tuốt, sẩy hết hạt lép rồi cho vào chảo rang. Đây là công đoạn gần như quyết định đến chất lượng của cốm, bởi nếu rang ra lửa cốm sẽ cháy, rang non lửa thì không thành cốm. Bà Hoàng Thị Dành, thôn Tông Luông, xã Khánh Thiện, huyện Lục Yên cho biết thêm.
Bước đầu tiên bắt đầu làm là cho vào lò đun bếp thật to, bắt đầu xem từ đầu đến cuối, phải bấm xem nó mềm, nó chín là được lấy ra, nếu mà quá lửa là nó cứng, không được ngon.
Chị Vi Thị Đón, được gia đình bà Dành thuê đến làm cốm nói.
Cảm nhận của tôi về làm lò cốm này, gia đình này là ở Khánh Thiện, là truyền thống làm cốm lâu đời, thì cô chú ở đây có rất nhiều kinh nghiệm là từ rang này rồi đến sát này, thì làm được ra một mẻ cốm nó thơm dẻo ngon là phải có người có kinh nghiệm thì làm nó mới được ngon.
Hiện nay Khánh Thiện là xã duy nhất của huyện Lục Yên vẫn giữ được nghề làm cốm. Từ những hạt cốm xanh dẻo thơm, mỗi người sẽ tự chọn cho mình những cách làm khác nhau để thưởng thức hương vị đồng quê như làm cốm xào, chả cốm, xôi cốm, chè cốm, bánh cốm. Có lẽ vì sự cầu kỳ tỉ mỉ này mà cốm Khánh Thiện được người dân địa phương chọn làm món quà đặc sắc để biếu bạn bè người thân. Ông Hoàng Văn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Khánh Thiện, huyện Lục Yên cho biết.
Từ đến tháng 9 âm lịch hàng năm ấy, thì đó là mùa cốm của bà con. Nếp địa phương này đã có từ lâu đời. Riêng đối với nếp Khánh Thiện thì khác hẳn với các vùng khác. Từ xưa đến giờ thì đi đến đâu người ta có thể đếm lá gói thì người ta biết đó là người Khánh Thiện. Nó có một cái đặc trưng riêng như thế. Còn cốm thì cũng đã có từ xưa và đó cũng là một cái Tết của bà con. Ngày xưa thì bà con làm cốm là bằng thủ công thôi. Tuy nhiên là về năng suất thì rất là thấp và rất là vất vả để có được cốm để ăn. Bây giờ thì đã có máy móc hỗ trợ bà con làm và diện tích trồng nếp thì cũng ngày càng tăng. Sản phẩm cốm thì hiện nay cũng rất được nhiều người biết đến rồi. Nhưng mà mong muốn làm sao để nhiều người biết đến hơn nữa, sâu rộng hơn nữa để giúp bà con tăng cái thu nhập, tăng kinh tế của gia đình lên.
Khánh Thiện đang mùa lúa chín, trên những chân ruộng lúa, lúa đã uốn câu, hạt căng đầy tràn sữa. Cốm mới với độ ngọt dẻo, hương thơm quyến rũ càng tô đẹp thêm bức tranh về miền đất ngọc. Thưa quý vị và các bạn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa phối hợp với tổ chức Haga quốc tế tại Việt Nam tổ chức hội thi gia đình hạnh phúc năm 2019.
Tham gia hội thi có 3 đội, mỗi đội 6 thành viên đến từ 3 đơn vị phường Tân An, xã Nghĩa Lợi, xã Nghĩa Phúc là thành viên của các nhóm tín dụng tiết kiệm trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ. Các đội đã tham gia tranh tài ở 3 nội dung: màn chào hỏi, thi tài năng, thi ứng xử tình huống. Ở phần thi chào hỏi, các đội thi giới thiệu các thông tin về các thành viên trong nhóm mình dưới các hình thức văn xuôi, văn vần, hát và múa, lồng ghép giới thiệu các làn điệu dân ca, dân vũ đặc trưng của đồng bào dân tộc Thái Mường Lò Nghĩa Lộ. Phần thi tài năng thể hiện hình thức sân khấu hóa với các tiểu phẩm mang nội dung tôn vinh giá trị tốt đẹp của gia đình, xây dựng các mối quan hệ trong gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc gắn với các tiêu chí 503 sạch, phòng chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới, các giải pháp để xây dựng gia đình hạnh phúc. Phần thi xử lý tình huống, các đội trả lời các câu hỏi kiến thức và xử lý tình huống liên quan đến các tiêu chí cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch và phòng chống mua bán người, bạo lực gia đình, xâm hại tình dục. Kết quả, phường Tân An đã giành giải nhất hội thi. Hội thi đã góp phần nhằm tăng cường hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức giữa các nhóm câu lạc bộ tín dụng, tiết kiệm và xây dựng gia đình hạnh phúc, đa dạng các hình thức tuyên truyền xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 10, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đã tổng kết điều trị thành công ca bệnh hôn mê sau ngừng tuần hoàn, rối loạn đông máu nặng, ARDS, suy đa tạng đã phẫu thuật lấy thai nghi do tắc mạch ối. Bệnh nhân Nguyễn Thị Hương sinh năm 1970 ở xã Xuân Ái, huyện Văn Yên. Sinh con lần 3 nhập viện ngày 22 tháng 7 tại Trung tâm Y tế huyện Văn Yên. Ngày 25 tháng 7, người bệnh có dấu hiệu vỡ ối, sau đó đột nhiên không tự thở, huyết áp không đo được. Kiếp trực đã cấp cứu, ngừng tim tuần hoàn, mổ giải phóng thai, hy vọng cứu mẹ. Bệnh nhân nhanh chóng được chuyển về cấp cứu tại khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đến 21 giờ cùng ngày, Bệnh viện Bạch Mai kịp thời hỗ trợ hội chẩn đưa ra phác đồ điều trị tối ưu cho người bệnh. Đây là ca vô cùng hiếm gặp, gây tử vong cao hơn 90%. Tuy nhiên, các bác sĩ và nhân viên y tế tỉnh Yên Bái cùng Bệnh viện Bạch Mai đã có phác đồ cấp cứu tích cực, vừa truyền máu liên tục kết hợp lọc máu chống suy thận, chống mất não do ngừng tuần hoàn máu. Đến nay, sau hơn 2 tháng điều trị với sự hỗ trợ chuyên môn toàn diện của Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân Nguyễn Thị Hương đã hoàn toàn ổn định, các rối loạn nội tiết chuyển hóa toàn thân được kiểm soát. Đây là thành quả của việc hợp tác toàn diện, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ tuyến dưới cho địa phương giữa Bệnh viện Bạch Mai và tỉnh Yên Bái được ký kết trong những năm qua. Với số tiền điều trị lên tới trên 700 triệu đồng, bệnh nhân được bảo hiểm xã hội chi trả 80%. Số còn lại người bệnh đã được các đơn vị tổ chức cá nhân quyên góp với tổng số tiền lên đến trên 100 triệu đồng. Trong đó, Hội Thiện Nguyện Lục Yên trao tặng cho gia đình chị Hương số tiền 10 triệu đồng. Đây là hành động có ý nghĩa giúp gia đình chị vơi bớt khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.
Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, quyết liệt, giải thể thao Đảng ủy khối doanh nghiệp lần thứ 8 chào mừng kỷ niệm 15 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 năm 2004, 13 tháng 10 năm 2019 đã thành công tốt đẹp. Tham dự giải thể thao năm nay có 13 đoàn vận động viên thuộc Đảng ủy khối doanh nghiệp và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tham gia thi đấu ở 2 môn gồm bóng đá nam 7 người và bóng chuyền hơi. Giải năm nay đã thu hút gần 200 vận động viên là cán bộ, đảng viên, người lao động tham gia. Kết quả ở môn bóng đá nam 7 người, chức vô địch đã thuộc về đội công ty xi măng Yên Bình. Nội dung bóng chuyền hơi nữ nhất đội công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà. Nội dung bóng chuyền hơi nam nhất đội Viễn thông Yên Bái. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao giải phụ cầu thủ xuất sắc nhất, thủ môn xuất sắc nhất, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất và giải phong cách ở môn bóng đá nam.
9 tháng qua, trên địa bàn thành phố Yên Bái xảy ra 39 vụ tai nạn va chạm giao thông, làm chết 6 người, bị thương 34 người, giảm 19 vụ 4 người chết, 26 người bị thương so với cùng kỳ năm 2018. Công an thành phố Yên Bái đã xử lý hành chính trên 1.380 trường hợp vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước trên 739 triệu đồng. Trong thời gian tới, thành phố Yên Bái tiếp tục tăng cường tuyên truyền phổ biến đến nhân dân các quy định của pháp luật trong đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm đối với các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như chạy quá tốc độ quy định, tránh vượt không đúng quy định, chở quá số người quy định, sử dụng xe hết niên hạn, không giấy phép lái xe, sau khi sử dụng bia rượu điều khiển phương tiện, người đi mô tô xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm. Ngoài ra, thành phố Yên Bái sẽ tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông theo chuyên đề đối với xe ô tô chở khách vi phạm, xe ô tô vi phạm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật hết niên hạn sử dụng. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Ngày 11 tháng 10, sau 2 ngày đàm phán cấp cao tại Washington, Mỹ và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, tạo tiền đề cho những thỏa thuận quy mô lớn hơn vào cuối năm nay giữa hai cường quốc kinh tế. Theo đó, kế hoạch tăng thuế của Washington đối với hàng hóa Bắc Kinh đã được Tổng thống Trump hủy bỏ. Tổng thống Mỹ Donald Trump: giai đoạn 1 của thỏa thuận bao gồm sở hữu trí tuệ, dịch vụ tài chính và mua nông sản, kế hoạch tăng thuế 25% lên 30% nhằm vào 250 tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc dự kiến có hiệu lực vào tuần tới sẽ bị hủy bỏ. Theo Tổng thống Trump, Trung Quốc cũng nhất trí mua 40 đến 50 tỷ đô la các mặt hàng nông sản của Mỹ và hai nước đã đạt được một thỏa thuận về các vấn đề tiền tệ. Ông Trump cũng cho biết thêm có thể mất tới 5 tuần để có được thỏa thuận bằng văn bản. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc khẳng định hai bên đã gần như chấm dứt cuộc chiến thương mại kéo dài 15 tháng qua. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin xác nhận Mỹ và Trung Quốc cũng nhất trí về tính minh bạch trong trao đổi ngoại hối và gần như một thỏa thuận trọn vẹn về các dịch vụ tài chính. Ông chủ Nhà Trắng cam kết sẽ xem xét lại danh sách đen thương mại, trong đó công ty viễn thông Huawei của Trung Quốc đang xếp ở vị trí đầu. Ngoài ra còn có công ty năng lượng cát, công ty công nghệ Trung Quốc vẫn nằm trong danh sách này. Chiều 11 tháng 10, một tàu chở dầu thuộc sở hữu của công ty dầu quốc gia Iran đã bị tấn công bằng hai tên lửa khi đang ở vùng biển cách cảng Jeddah của Ả Rập Xê Út khoảng 100 km về phía Tây. Vụ nổ khiến thân tàu và hai bể chứa bị hư hại, gây tràn dầu trên biển đỏ. Công ty dầu quốc gia Iran cho biết con tàu bị trúng tên lửa có tên là Sabiti. Vụ tấn công không gây thiệt hại về người. Ngọn lửa trên tàu đã được dập tắt và hậu quả tràn dầu được hạn chế xuống mức thấp nhất. Truyền thông Iran cho biết nước này đang tiến hành điều tra và coi đây là hành động khủng bố. Mỹ và Ả Rập Xê Út chưa bình luận về vụ việc. Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh căng thẳng vùng vịnh vẫn ở mức cao sau vụ các máy bay không người lái tấn công hai nhà máy dầu mỏ của Ả Rập Xê Út. Mỹ và đồng minh cáo buộc Iran là thủ phạm đứng sau vụ tấn công, nhưng Tehran kiên quyết bác bỏ. Bão Hagibis, một trong những cơn bão mạnh nhất trong năm, đang đổ bộ vào Nhật Bản. Và theo đài NHK, đây có thể là cơn bão mạnh nhất từ trước tới nay ở Nhật. Bão Hagibis, cơn bão thứ 19 trong mùa bão năm nay tại Nhật, dự kiến sẽ gây mưa và gió lớn kỷ lục ở vùng Tokai và Kanto, trong đó có thủ đô Tokyo. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết cơn bão có cường độ rất mạnh này đang di chuyển theo hướng Bắc với sức gió 180 km/h gần tâm bão và giật lên tới 252 km/h. Dự kiến sẽ có mưa to tại nhiều khu vực rộng lớn trên đảo Honshu, đặc biệt tại Tokai và Kanto, lượng mưa có thể lên tới mức kỷ lục. Cơ quan khí tượng cho biết họ có thể phát những cảnh báo khẩn cấp. Tốc độ gió có thể lên tới 162 km/h tại Tokai và 144 km/h tại Kanto Kosin. Ở cả hai vùng này, sức gió giật đều có thể lên tới 216 km/h. Sóng biển có thể lên tới 13 mét ngoài khơi Tokai, Kanto và quần đảo Izu, lên tới 10 mét ngoài khơi Tohoku và Kinki. Nhiều dịch vụ giao thông đã phải hủy bỏ trong khi các quầy thực phẩm ở siêu thị trống trơn vì khách mua dự trữ trước bão. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ đề cử Thứ trưởng Ngoại giao John Sullivan làm tân đại sứ Mỹ tại Nga. Ông Sullivan là người dẫn đầu phái đoàn Mỹ trong cuộc đàm phán Nga-Mỹ về an ninh chiến lược tại Geneva, Thụy Sĩ hồi tháng 7 vừa qua. Ông từng đảm nhận cương vị quyền ngoại trưởng Mỹ trước khi Tổng thống Trump bổ nhiệm ông Mike Pompeo. Nhiều ý kiến cho rằng Tổng thống Mỹ đang muốn tăng cường quan hệ với Nga để tìm cách bảo đảm chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020. Sáng 11 tháng 10, một máy bay chở khách tại sân bay quốc tế Wilson ở thủ đô Nairobi của Kenya đã bị trượt khỏi đường băng trong khi cất cánh khiến nhiều người bị thương. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy máy bay nằm nghiêng trên nền đất nhưng vẫn còn nguyên vẹn, không xảy ra cháy nổ. Các nhà điều tra cho biết có khả năng đất bùn và các bụi cây đã cản lực quán tính khi máy bay trượt khỏi đường băng nên hạn chế được mức độ thiệt hại. Từ vài năm qua, thế giới đã biết tới khái niệm thịt sản xuất trong phòng thí nghiệm và hy vọng phát triển một loại đạm thay thế không qua giết mổ. Mới đây thì một công ty Nga tuyên bố lần đầu tiên sản xuất được loại thịt như vậy ở trong nước và sẽ nhanh chóng đưa sản phẩm này ra thị trường với giá cả phải chăng. Các nhà khoa học Nga đã sản xuất một viên thịt nặng 40 gram từ tế bào trên mô cơ của giống bò ăn gớt. Theo đó, tế bào gốc từ bắp bò được nuôi cấy trong thùng chứa vi sinh, tương tự quá trình lên men bia và sữa chua để giúp các mô cơ mới phát triển. Để sản xuất một miếng thịt sạch như vậy, công ty Ochakovo đã phải dành 2 năm nghiên cứu với chi phí khoảng 14.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên, hiện công ty đang thử nghiệm công nghệ mới. Nếu thành công, 1 kg thịt bò sẽ chỉ có giá là 5 đô la, thậm chí là rẻ hơn. Theo các nhà khoa học, thịt nuôi trong phòng thí nghiệm tốt hơn là thịt tự nhiên bởi không chứa kháng sinh. Ngoài ra còn có thể bổ sung vitamin hay sắt hoặc có thể điều chỉnh mùi vị theo ý của khách hàng. Các nhà nghiên cứu công nghệ mới khẳng định đây là thức ăn bền vững về môi trường duy nhất để đáp ứng nhu cầu về thịt mà theo dự đoán của Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc là sẽ tăng gấp đôi từ năm 2020 đến năm 2050.
Thưa quý vị và các bạn, quế là cây trồng chủ lực góp phần xóa đói giảm nghèo và làm giàu cho người dân huyện Văn Yên nói chung và xã Đại Sơn nói riêng. Nhờ cây quế, mỗi năm toàn xã Đại Sơn đã có nguồn thu trung bình từ 70 đến 80 tỷ đồng, đưa kinh tế của xã và của huyện ngày càng phát triển đi lên. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Nhận thấy giá trị kinh tế cao từ quế, những năm trở lại đây, xã Đại Sơn, huyện Văn Yên đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân mở rộng diện tích, đầu tư thâm canh chăm sóc tốt những diện tích quế đã trồng và những diện tích trồng mới. Bình quân mỗi năm xã trồng mới từ 190 đến 200 ha quế, nâng tổng diện tích quế toàn xã lên trên 3.500 ha. Trung bình mỗi năm toàn xã xuất bán ra thị trường từ 700 đến 800 tấn vỏ quế khô các loại. Riêng năm 2019, giá quế tăng cao, dự kiến sẽ đem về nguồn thu khoảng 100 tỷ đồng. Cũng nhờ cây quế mà đời sống của người giao nơi đây đã được nâng cao rõ rệt. Anh Bàn Phúc Lâm, người dân thôn làng mới, xã Đại Sơn, huyện Văn Yên phấn khởi cho biết.
Dân chúng tôi thì cũng được nhà nước là quan tâm, hoặc là động viên trồng quế. Năm bây giờ cũng rất khá vì cây quế nó có nguồn thu rất cao cho người dân chúng tôi. Và được đời sống được ấm no, chúng tôi rất là cảm ơn.
Là xã nằm trong vùng quy hoạch nguyên liệu quế của huyện Văn Yên, quế ở Đại Sơn đã được khẳng định vị thế, có chỉ dẫn địa lý rõ ràng và là cây trồng chủ lực của địa phương, góp phần xóa đói giảm nghèo và làm giàu cho người dân trong xã. Hàng năm bên cạnh việc tuyên truyền người dân trồng mới và mở rộng diện tích quế, xã Đại Sơn đã vận động nhân dân đưa những giống quế bản địa vào trồng để nâng cao sản phẩm giống quế của địa phương. Nhờ phát triển cây quế, năm 2019 xã phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 17%, tỷ lệ hộ khá chiếm 65%. Nhận thấy Đại Sơn có tiềm năng phát triển cây quế hiệu quả, gia đình chị Lý Kim Thanh, người dân xã Đại Phát cũng đã tìm đến Đại Sơn để mua đất trồng và khai thác quế. Mỗi năm khai thác từ 4 đến 5 hectare, đem về nguồn lợi nhuận đáng kể. Chị Lý Kim Thanh, xã Đại Phát, huyện Văn Yên nói.
Trước đây cái cuộc sống của dân tộc Dao của bọn em ở đây ấy, thì là rất là khó khăn. Thế nhưng mà đến bây giờ ấy, có rừng, có quế. Rất là bây giờ thì bà con dân tộc Dao đây khá dân rất nhiều, mà nhiều nhà rất là giàu có. Quế thì nhà ít thì cũng phải vài hát, còn nhà nhiều cũng phải tầm 20-30 hát trở lên. Bản thân tôi ấy thì là cũng từ trước ấy thì cũng được tuyên truyền rất là nhiều. Nhưng mà về cái quế thì gia đình tôi và bà con đây thấy hiểu về cái quế. Xong rồi trồng cấy từ đấy đến giờ là đã khai thác và đã dựa vào cái quế đấy, cuộc sống khá giả hơn, giàu có hơn.
Mặc dù đất đồi rộng, nhưng người Dao ở xã Đại Sơn nói riêng và huyện Văn Yên nói chung chủ yếu trồng các loại cây lâm nghiệp khác và canh tác thêm ngô sắn. Từ khi được đảng bộ, chính quyền địa phương tuyên truyền vận động, thấy giá trị kinh tế từ cây quế, nhiều hộ dân đã chuyển sang trồng quế. So với các loại cây lâm nghiệp khác thì quế có giá trị cao hơn hẳn. Nếu chăm sóc tốt khoảng 4 năm có thể tỉa thưa để bán cho các cơ sở chế biến tinh dầu quế. Những cây còn lại khoảng 8 đến 10 năm là có thể cho thu hoạch được. Do đó, cùng với việc khuyến khích người dân trồng quế, xã Đại Sơn cũng chú trọng nâng cao chất lượng nguồn cây giống bằng việc bảo tồn những cây quế giống để phục vụ phát triển diện tích quế của địa phương. Ông Lê Huy, Bí thư Đảng ủy xã Đại Sơn, huyện Văn Yên cho biết.
Tới đây, Đảng bộ xã sẽ tập trung xây dựng hẳn một cái nghị quyết chuyên đề về nâng cao giá trị cây quế. Trong đó có các cái giải pháp về tuyên truyền vận động và phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện tổ chức các cái lớp học nghề về cái việc nâng cao giá trị cây quế, trong đó tập trung vào cái việc là sản xuất quế, quế hữu cơ đảm bảo các cái tiêu chuẩn quốc tế để làm sao đấy nâng cao được giá trị của cây quế lên, đặc biệt là cái giá trị mà cái người trồng, người nông dân trồng và thụ hưởng. Cùng với đó, xã cũng sẽ tập trung tuyên truyền vận động bà con nhân dân thành lập các tổ hợp tác, các cái hợp tác xã để làm sao đấy tạo ra được cái khối lượng giá trị hàng hóa lớn với giá trị cao để từ đó bản chất cùng là nâng cao được cái giá trị của cây quế và nâng cao cái thu nhập của người dân, làm cho người dân xã Đại Sơn ngày càng ấm no, và cây quế xã Đại Sơn sẽ là một cây trồng có giá trị và bền vững lâu dài.
Với lợi thế và giá trị kinh tế đem lại, cây quế vẫn là cây trồng chủ lực của xã Đại Sơn nhằm thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo và làm giàu cho người dân. Tuy nhiên, để nâng cao giá trị từ quế, ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền người dân áp dụng khoa học kỹ thuật và trồng chăm sóc khai thác sản phẩm, xã Đại Sơn tiếp tục vận động nhân dân hướng đến việc phát triển trồng rừng quế hữu cơ, phấn đấu tăng mức thu nhập bình quân toàn xã năm 2019 lên 33 triệu đồng một người một năm, đưa Đại Sơn trở thành vùng trồng quế lớn của huyện và của tỉnh.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ gửi tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Trước tiên là các cập nhật về các trận đấu tại vòng loại Euro 2020. Ở trận Bồ Đào Nha tiếp đón Luxembourg trên sân nhà, ngay ở phút 16, Nelson Semedo có pha đi bóng ấn tượng loại được trung vệ Marcin Canut. Nhưng quả tạt tiếp theo của anh đã bị thủ thành Anthony Moritz Soza. Từ tuyến 2 băng lên, Bernardo Silva không khó để đưa bóng vào lưới trống, 1-0 cho Bồ Đào Nha. Phút 65 từ đường chuyền về bất cẩn của Maxim Canut, đội khách nhận thêm bàn thua thứ nhì và người ra tay trừng phạt sai sót này không ai khác hơn là Ronaldo với cú lốp bóng tinh tế qua đầu thủ thành Anthony Moritz đã băng lên rất cao. Cuối trận từ tình huống đá phạt góc, cầu thủ vào thay người Gonçalo Guedes sút bóng bật chân một hậu vệ Luxembourg đi luôn vào lưới ấn định chiến thắng 3-0 cho đội chủ nhà ở phút 85. Trong khi đó, tuyển Anh khởi đầu khá mạnh mẽ trên sân của Cộng hòa Séc. Ngay phút thứ 5, Harry Kane đã làm tung lưới đội chủ nhà mở tỷ số trận đấu. Tuy nhiên, lợi thế dẫn trước của đội khách không kéo dài bao lâu. Chỉ 4 phút sau khi bị thủng lưới, Cộng hòa Séc đã tìm được bàn thắng gỡ hòa với pha ghi bàn của Brabeck. Mãi tới phút 85, trận đấu mới có bàn thắng thứ 3. Odasek lập công để giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn trước 2-1. Bàn thua muộn khiến tuyển Anh không thể vùng lên và đành ngậm ngùi nhận thất bại đầu tiên ở vòng loại Euro 2020. Trong khi đó, pha lập công duy nhất của Oliver Gouri trên chấm 11m giúp tuyển Pháp giành chiến thắng 1-0 trước Ireland ở trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại Euro 2020 rạng sáng ngày 12 tháng 10. Ở trận đấu này, nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Hannes Henderson, Ireland đã phải nhận thất bại đậm hơn tỷ số 0-1 sau 22 cú sút được các cầu thủ đội khách tung ra. Bước ngoặt xảy đến ở phút thứ 64 khi Ryan Mann có tình huống đột phá khu vực cấm địa từ pha làm tường, đánh đầu chuyền bóng Guirot. Sau đó, cựu cầu thủ Atlético Madrid đã bị Ari Sukalas sút vào đùi trong nỗ lực truy cản của hậu vệ Ireland. Cuối trận đấu đã rất nhiều cơ hội để không thể ghi thành bàn thắng và thắng lợi 1-0 nghiêng về đội tuyển Pháp. Sau khi Novak Djokovic bất ngờ dừng bước thì đến lượt Roger Federer cũng chịu một kết cục tương tự. Ở set 1, tay vợt người Đức tận dụng triệt để những pha giao bóng uy lực khiến Roger Federer liên tục mắc sai lầm. Kết quả, Alexander Zverev đã giành chiến thắng đầy thuyết phục với tỷ số 6-3. Bước sang set 2, Federer bị dẫn 0-40 và đối mặt với thua cuộc nhưng vẫn giành chiến thắng. Hai tay vợt thi đấu kiên cường và buộc set đấu phải bước vào loạt tiebreak. Ở loạt tiebreak huyền thoại, người Thụy Sĩ tiếp tục tạo ra nhiều khoảnh khắc không tưởng khi giành 3 mini break, cứu thêm 2 match point và thắng 9-7, qua đó san bằng tỷ số 1-1. Bước vào set 3, quyết định Tàu Tốc Hành đã không còn đủ thể lực để đua sức, trong khi Alexander Zverev càng đánh lại càng hay. Kết quả, tay vợt người Đức Alexander Zverev khép lại trận đấu với tỷ số 6-3.
Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Wow, khách sạn đẹp quá ông ạ. Lần đầu tiên tôi được vào chỗ đẹp như thế này đấy.
Công nhận, sếp năm nay hào phóng thật. Cho anh em mình đi nghỉ mát ở khách sạn sang thế. Đúng là bỏ công cả năm trời làm việc.
Thôi, trong lúc chờ sếp phòng, anh em mình ra bàn đằng kia làm đầy thuốc đi ông đi.
Hay đấy, ngồi đây đi, nhìn được ra biển luôn này.
Công nhận, vừa được ngắm biển, vừa hút thuốc, sướng quá còn gì nữa.
Dạ, xin làm phiền hai anh, khách sạn chúng em có quy định cấm hút thuốc lá tại khu vực này. Mong các anh dập thuốc lá đi ạ, hoặc em sẽ dẫn các anh đến khu vực dành riêng cho người hút thuốc.
Sảnh rộng thế này, hút có mấy điếu thuốc thì ảnh hưởng đến ai đâu mà cấm mới đoán.
Thưa anh, các anh hút thuốc ở đây sẽ làm ảnh hưởng tới những người xung quanh. Các khách hàng không hút thuốc vào đây, họ cũng có quyền được hít thở bầu không khí trong lành. Cấm hút thuốc lá trong khách sạn còn là quy định của luật phòng chống tác hại của thuốc lá đấy ạ.
Chúng tôi hiểu rồi, Chúng tôi cũng không muốn gây ảnh hưởng cho người khác đâu.
Dạ, cảm ơn hai anh ạ.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.